Phong lưu võ trạng nguyên, chương 757, trước đêm đại chiến, 1, góc truyện audio.com, Tần Tiêu ngồi trên soái vị lẳng lặng lắng nghe Tống Khánh Lễ báo cáo tường tận tình hình hộ khẩu các châu huyện, sản xuất cùng tình huống cứu tế. Từ trước khi đến Hà Bắc, Tần Tiêu đã nói thật rõ ràng với Lý Long Cơ, mình chỉ quản quân sự, mặc kệ chính sự. Tống Khánh Lễ là do triều đình phái tới chủ quản nông nghiệp thủy lợi cùng công việc dân sinh toàn bộ Hà Bắc. Hơn nữa có thêm trưởng sử Khương Sư Độ quản lý chính sự tám châu của U Châu Đại Đô Đốc Phủ, hai người bọn họ có thể nói là xử lý toàn bộ công việc chính trị dân sinh của Hà Bắc. Trong lòng Tần Tiêu thầm suy tư, đem quân sự cùng chính trị phân tách như vậy mọi người mới dễ quản lý cùng chịu trách nhiệm, sẽ không hình thành việc cắt cứ địa phương. Nếu ban hành chế độ tiết độ sứ, như vậy thuế má dưới châu huyện không cần nộp lên trên, quan chức có quyền tùy ý bổ nhiệm bãi miễn, binh mã chỉ biết tiết độ sứ mà không biết tới triều đình, hơn nữa chức vị tiết độ sứ còn là do con cháu thừa kế. Giang Sơn Đại Đường trong lịch sử bởi vì tiết độ sứ làm loạn mà tan mất, hắn cũng không cho phép tiền lệ này mở rộng. Trong địa phương Hà Bắc hắn phải làm gương mẫu cho việc chia tách quân sự cùng chính trị, để các địa phương khác ngày sau dựa theo mà tham khảo thực hiện. Cho dù là đại nguyên soái cũng không thể quản hết được chính sự dân sinh. Nếu không có người của triều đình phái đến làm việc, quân trấn cũng không biết nghe theo ai. Hợp tác lẫn nhau, dựa vào nhau cùng kiềm chế nhau chính là phương pháp tốt nhất. Tống Khánh Lễ thao thao bất tuyệt nói thật lâu, cuối cùng cũng nói xong. Nói tóm lại hiện tại tình thế Hà Bắc xem như khá khả quan. Sang năm quân dân Hà Bắc đã có thể hoàn toàn độc lập, không cần đưa tay đòi lương hướng với triều đình. Tần Tiêu hài lòng nói. Giúp an dân thiên tai, khơi thông đại vận hà, khôi phục sản xuất, Tống đại nhân thật sự là công đức vô lượng. Nhưng dọc theo đại vận hà dàn xếp 30 vạn dân lưu lạc, có phải căng thẳng một ít hay không? Tống Khánh Lễ nói, đại soái minh giám, trước mắt cũng chỉ còn tồn tại vấn đề này có chút xử lý chưa tốt lắm. 30 vạn người ước chừng chỉ dàn xếp 10 vạn người định cư, còn có 20 vạn đang ở trong chướng bồng lâm thời tại công trường. Những người này sang năm mới có thể lần lượt an bài tới các châu huyện. Bởi vì cần phân phối đất vườn, tạo tịch nhập hộ, đây đều là việc tốn thời gian cùng tinh lực. Các đồng liêu tại Hà Bắc các nơi đều đã tận lực. Tần Tiêu thoáng cười nói, việc này Tống đại nhân làm rất khá, thật sự là có công lớn với triều đình cùng xã tắc. Nhưng nhất định phải an bài tốt 20 vạn dân lưu lạc qua mùa đông năm nay, không thể để chết cóng hay đói khát mà chết người nào. Cao Lực Sĩ, ngươi điều phối vật tư qua mùa đông cho quân dân hiện tại ra sao? Cao Lực Sĩ đứng lên chắp tay nói. Hồi đại soái, triều đình gầy xuống áo bông chăn bông cùng vật tư mà ti chức thu mua từ các nơi cũng đủ cho 40-50 vạn người sử dụng. Một lượng lớn vật tư đã được đưa lên thuyền, phỏng chừng trong tháng này có thể vận đến U Châu, trước tiên giải quyết vượt mùa đông cho quân đội. Vùng U Châu là nơi lạnh nhất, chờ sau khi giải quyết xong nỗi lo cho quân đội thì vật tư dành cho dân lưu lạc cũng sẽ được đưa đến tiếp sau. Phải nhanh một chút, hơn nữa cần có miên phục cho mọi người chống lạnh tốt hơn. Tần Tiêu nói, như vậy đi, khoảng trung tuần tháng sau cố gắng để 30 vạn dân lưu. Góc truyện audio.com, lạc đều có được miên phục cùng chăn bông, mặt khác ngươi mua thêm than củi cùng thức ăn gia súc. Khu vực đông bắc này thật quá lạnh, đến lúc đó hắt nước còn thành băng, nếu ngựa không được giữ ấm phải chết cóng, lại càng không cần nói là người. Tống đại nhân, Cao đại nhân, tính mạng của đại quân U Châu cùng dân lưu lạc Hà Bắc đều nắm trên tay các ngươi. Mùa đông năm nay có thể vượt qua được hay không, là do các ngươi xử lý. Hai người cùng đồng thanh, đại soái yên tâm, ti chức cam đoan sẽ không bỏ sót bất cứ người ngựa nào. Tần Tiêu hài lòng gật đầu, trong lòng thầm suy nghĩ. Sang năm nhất định cần thu phục Doanh Châu, đến lúc đó bất kể là dân phu hay dân chúng đều sẽ di chuyển rất nhiều người qua đây. 20 vạn dân lưu là còn chưa ổn định vừa lúc điều về bên kia. Trước mắt không bày chút ân uy, sao có thể khiến cho trăm họ an tâm di chuyển đây. Doanh Châu còn lạnh hơn cả U Châu. Kế tiếp do Kim Lương Phượng chủ trì hội nghị tổng kết các hạng tình huống của quân đội trong một năm nay, từ huấn luyện đến trang bị cùng việc thưởng phạt thăng chức cho các tướng sĩ, đều làm ra giới thiệu thật hệ thống. Cuối cùng Kim Lương Phượng nói đến tình huống xuất chinh gần nhất, tự nhiên không cần đem chiến lược chiến thuật nói rõ ràng với các vị đồng liêu, chỉ nói xuất động đại quân, kinh sở quân địch, cứu về dân chúng, cùng với việc đánh chết 2.000 binh sĩ khiết đan, các quan văn nhất thời vỗ tay khen ngợi. Đã lâu chưa từng nghe qua tin chiến thắng như vậy thôi. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm bật cười. Các ngươi biết cái gì? Tin chiến thắng thì tin chiến thắng, các ngươi cứ tuyên dương đi xuống, làm quan chức cùng dân chúng bên dưới đều có thể phấn chấn sĩ khí. Kim Lương Phượng thật giảo hoạt, nói xong tin chiến thắng lại lên tiếng. Nhưng lần này tuy thắng lợi, Thiên binh thừa hoàn tử Đan đảm nhiệm tiên phong lại làm trái quân lệnh của đại soái, theo như quân quy nên chém. Mọi người cùng kêu lên, a, đánh thắng trận mà còn chém hay sao? Kim Lương Phượng khoát tay cho mọi người yên tĩnh trở lại. Theo như quân quy là nên chém, nhưng hắn cũng có công, có thể triệt tiêu một phần tội. Bổn quan đã xem xét, đề nghị phán hắn 30 quân trượng, phạt nửa năm bổng lộc. Các quan viên nhất thời sôi nổi nghị luận, nhất trí cho rằng người đánh thắng trận xử phạt như thế thì quá nặng. Tần Tiêu lẳng lặng ngồi ở soái vị, nghe người bên dưới xì xào bàn tán. Trong lòng cảm thấy buồn cười. Kim Lương Phượng a hát thật đúng là lão hồ ly. Cố ý nhắc tới tin chiến thắng trước tiên, sau đó mới nói đến xử phạt. Như vậy mọi người sẽ cùng nhau cầu tình, muốn phạt nặng hoàn tử Đan cũng không thể nào. Quả nhiên, do Lý Tự Nghiệp dẫn đầu nhóm võ tướng, do Khương Sư Độ dẫn đầu nhóm quan văn cùng nhau đi ra cầu tình cho hoàn tử Đan. Tần Tiêu tùy ý cho bọn họ tranh cãi ầm ĩ một trận, vỗ bàn đứng lên nói. Quân lệnh như núi, nếu không có quân lệnh ước thúc sau này bổn soái làm sao đi quản thúc đại quân. Tuy rằng hoàn tử Đan là người của Thiên binh giám, nhưng đồng thời cũng là đội trưởng thân vệ đội của bổn soái, nhất định phải làm việc theo quân lệnh của ta. Nhưng nếu các vị đồng liêu thay hắn cầu tình thì tạm phán 10 quân trượng đi, 20 quân trượng còn lại tạm thời để đó ghi nhớ cho hắn cơ hội lập công chuộc tội. Bổng lộc thì khẳng định phải phạt, không cho chút giáo huấn làm sao cho hắn ghi nhớ được. Mọi người vừa nghe cũng xem như hợp lý, đều im lặng. Nhưng trong lòng ai cũng nói, gocchuyenaudio.com, thầm, đối với đồ đệ của mình cũng nhẫn tâm hạ thủ như vậy, đại soái chỉ quân thật đúng là nghiêm. Cách chương.